Khởi tuệ thần thông, dắt dẫn chúng sanh. Đặng niệm tổng trì đã nghe không quên, khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh. Dùng nhạo thuyết biện tài, diễn nói pháp vô ngại. Thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng thọ phước trời. Người tu bốn món vô lượng, mở đường phạm thiên. Khuyên thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen đều lành, đặng tiếng tốt của Phật. Thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của Phật. Công phu tu tập pháp lành sâu dày, càng tiến nhiều lên. Đem pháp đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng. Lòng không buông lung, không mất các điều lành. Làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu vi. Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu học môn không, không lấy không làm chỗ chứng. Tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ chứng. Tu học pháp vô sanh, không lấy vô sanh làm chỗ chứng. Quán vô thường mà không nhàm việc lành. Quán thế gian là khổ mà không ghét sanh tử. Quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi. Quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn. Quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành. Quán không chỗ về mà về theo pháp lành. Quán vô sanh mà dùng pháp sanh để gánh vác tất cả. Quán vô lậu mà không đoạn các lậu. Quán không chỗ. Quán không vô mà không bỏ đại bi. Quán chánh pháp vị, chỗ chứng, mà không theo tiểu thừa. Quán pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng. Bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức, thiền định, trí tuệ. Tu các pháp như thế, gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi. Vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi. Vì đại từ bi mà không trụ vô vi. Vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi. Vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi. Vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi. Vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô vi. Vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này, thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp môn tận vô tận giải thoát, các ông cần phải học. Bây giờ các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi hết sức vui mừng, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho rải khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh pháp này cùng các Bồ Tát, rồi cúi đầu lễ dưới chân Phật ngợi khen chưa từng có, nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni mới có năng lực ở cõi này mà làm được phương tiện. Nói rồi bỗng nhiên biến trở về nước chúng hương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Đại sư Đăng Tòa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin được kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý cư sĩ thiền tri thức. Thì hôm nay thầy cũng tiếp tục giảng kinh Duy Ma Cật trong phẩm Hạnh Bồ Tát. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về các phần kinh giang. Thì bây giờ thầy cũng xin lặp lại từng phần kinh văn và thầy giảng thuyết để cho tất cả quý đại chúng nghe để mà thông hiểu hầu tu học viên mãn được cái quả đạo của chính mình. Kinh văn: Khởi tuệ thần thông, dắt dẫn chúng sinh, đặng niệm tổng trì đã nghe không quên, khéo biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sinh, dùng nhạo thuyết biện tài, diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng thọ phước trời, tu bốn món vô lượng, mở đường phạm thiên, khuyên thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của Phật, công phu tu tập pháp lành sâu dày, càng tiến nhiều lên, đem pháp đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không buông lung, không mất các điều lành, làm các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu di. Bây giờ thầy tiếp tục theo tuần trước thầy đã giảng những cái phần của phẩm kinh Bồ Tát Hạnh, thì bây giờ thầy tiếp tục giảng cái phần kinh văn mới vừa đọc. Thì đầu tiên mình phải hỏi thế nào là Bồ Tát không tận hữu di? Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Bồ Tát ngoài cái sự tu tập lục độ vạn hạnh ba la mật thì tâm của các ngài thường tìm cầu các phương pháp, nhất là cần phải thấu hiểu được tâm ý của chúng sinh. Để chi? Để các ngài mới có thể dùng những phương tiện để dẫn dắt. Quý vị thấy trên con đường tu đó, mà Bồ Tát muốn độ chúng sinh đó, là cần nhất là phải hiểu được cái căn cơ của chúng sinh. Hiểu được khi mà cái người đối diện với mình thính pháp, mình phải hiểu được căn cơ của họ đến cái trình độ nào. Chẳng hạn như bây giờ một cái người trình độ họ, căn cơ họ chỉ có thể họ phát được cái bản tâm làm thập thiện thôi. Thì tất nhiên là họ chỉ có căn cơ của trời thôi. Nhưng mình dạy cho họ những cái thiền định để đi vào trong cái A-la-hán đạo. Hay là mình dạy họ thiền định để vào Bồ Tát đạo. Thì làm sao họ làm được? Chính vì vậy mà cái điều quan trọng là Bồ Tát thường tìm những phương pháp đó là hiểu được căn cơ của chúng sinh. Có hiểu được căn cơ của chúng sinh đó, thì mình dạy đạo nó mới có thực sự viên mãn. Chính vì thế mà những vị Bồ Tát này ngài thường tu huệ và các ngài khởi tưởng những cái thần thông để mà coi này đầy đủ phương tiện thiện xảo cứu giúp chúng sinh. Quý vị biết rằng có những thần thông mà mình tu mình không khởi tưởng thì những cái huệ thần thông này nó không có xuất phát. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn biết tâm chúng sinh thì mình phải có cái phương pháp tu để mà mình nhớ nghĩ sau này, rồi cái sự nhớ nghĩ nó thành tựu thì mình đối diện với cái một người mà đang đối diện với mình sẽ hiểu được tâm ý của chúng sinh đó. Ở bên các quả tiểu thừa cũng vậy, những bậc A-la-hán khi các ngài đã vào được tứ thiền rồi, các ngài mới khởi diệu dụng thần thông để các ngài tùy cái phương tiện thần thông đó để mà phổ độ chúng sinh, thì các ngài cũng phải biết những cái phương pháp để mà tạo thần thông. Bây giờ muốn tạo thiên nhãn thông thì các ngài phải làm như thế nào? Muốn tạo thiên nhĩ thông các ngài phải làm như thế nào? Muốn tạo thần túc thông, tha tâm thông và lậu tận thông các ngài phải làm như thế nào? Đây là những cái phương pháp mà hầu như là nó đã bí truyền. Nhưng mà thật sự nói bí truyền thì cũng không 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 đúng cho lắm, bởi vì vào cái thời buổi này cũng có những vị cao tăng cũng có biết những cái phương pháp mà có thể khởi được cái tuệ thần thông. Hầu hết đó, những cái Bồ Tát mà họ tu đó, họ muốn khởi cái tuệ thần thông đó là họ thích được cái tha tâm thông. Bởi vì khi mà họ được cái tha tâm thông, họ mới hiểu được cái ý nguyện của người, nghĩa là đến cầu đạo. Hầu như là những vị tổ sư ngày xưa các ngài chứng cái tha tâm thông nhiều hơn. Quý vị nên nhớ rằng ngoại đạo đó, khi mà tu thiền định đó, những ngoại đạo nó chứng được cái ngũ thông, nhưng mà nó không chứng được lậu tận thông. Nhưng mà trong Phật đạo của chúng ta đó, là chúng ta chứng được lậu tận thông. Thành ra thời của Đức Phật đó, có những vị A-la-hán không có chứng cái ngũ thông, mà các ngài chứng được lậu tận thông. Nếu mà các A-la-hán mà đồng thời á, vị nào cũng chứng được cái lục thông, thì đâu có nói rằng ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, đâu có nói rằng ở bên cái phái của nữ thì ngài Liên Hoa Sắc là thần thông bậc nhất, phải không? Chính vì cái điểm này mà do cái niệm lực của mình, trí huệ của mình nó tạo ra những cái thần thông. Nhưng mà cái thần thông mà A-la-hán đắc là phải là lậu thần thông, có nghĩa là những cái phiền não ở trong tâm, ở trong tam giới nó đều bị tiêu trừ, nó bị băng hoại, nó không còn khởi nữa. Chỗ này chính là cái chỗ vô sinh, ha, nói đúng rồi, nó là cái chỗ lậu tận thông của A-la-hán. Một vị A-la-hán nào cũng chứng lậu tận thông, nhưng mà cái ngũ thông thì có người thì tu thì chứng, có người tu không chứng. Bởi vì những vị A-la-hán á, các vị đó thường thường là gần chúng sinh hơn, do đó thường khởi cái huệ mà tu cái thần thông, nhất là cái tha tâm thông, tìm hiểu chúng sinh để mà dùng phương tiện hóa độ. Ngoài ra, các vị A-la-hán cái tâm thường thanh tịnh, nên những vị này được cái niệm tổng trì. Cái niệm tổng trì này là nhờ quý vị, cái thân tâm quý vị thanh tịnh rồi đó, quý vị nghe một cái lời kinh, quý vị nghe một tiếng pháp thì những cái lời kệ đó các ngài không bao giờ quên hết á. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta đọc một câu kinh, đọc một câu kệ là chúng ta quên, là tại vì chúng ta quá nhiều vọng tưởng. Nếu chúng ta dẹp tất cả những vọng tưởng, một lòng chuyên chuyên vào cái niệm tổng trì của kinh văn thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thành tựu. Quý vị biết có những cái vị tăng sĩ chỉ cần nhìn trong cái bài chú Đại Bi, hay là nghe một cái cư sĩ nào tụng cái đài bài chú Đại Bi là quý vị đó nhớ ngay lập tức. Đây là cái chỗ tâm quá thanh tịnh rồi, thành ra nghe là nó đạt đến cái chỗ niệm tổng trì ngay. Có những vị Bồ Tát đạt được cái tha tâm trí á, nên khi mà các ngài thuyết pháp đó, các ngài sẽ dứt được cái lòng hồ nghi của chúng sinh. Và các ngài dùng những cái vô ngại biện tài của mình nói những cái pháp rất là nghĩa là nhiệm màu, làm cho chúng sinh không có lòng nghi. Bây giờ những vị mà tu chưa tới á, họ đặt câu hỏi với người chưa đạt Niết Bàn á, vậy cứ thưa bạch thầy, Niết Bàn có hay không? Nếu mà mình tu chưa tới là mình sẽ bị dắt ngay chỗ câu này. Bởi vì mình tu chưa tới, mình nói không có thì mình cũng có tội, phải không? Tại vì mình tu chưa tới chứ không phải là Niết Bàn không có. Do đó nếu mình giảng đạo giảng pháp, mình phải trực nhận được những cái điều mình nói, là mình phải có tu qua, mình đã thông đạt được thì mình mới nên nói. Có những người họ nói rằng cực lạc thế giới không có, nhưng mà những người đã tu qua và những người đã từng có thần thức đi về cái cực lạc thế giới thì họ mới biết rằng cực lạc thế giới thật sự có. Do đó cái đường tu mà Bồ Tát chứng nhận cái chứng nghiệm là cái chỗ mà nó quan trọng vô cùng. Bởi vì mình không chứng nhận được cái đường tu đó, mình sẽ không trả lời được. Bây giờ mọi người đặt câu hỏi với thầy, vậy chứ Niết Bàn có hay không? Thầy trả lời một cách nghĩa là rất là chân thành. Có, nếu quý vị tu. Nếu quý vị diệt trừ những phiền não, Niết Bàn nó sẽ thể hiện ngay trong cái bản tâm quý vị. Không cần đợi quý vị phải lâm chung mà tới. Quý vị nào mà lâm chung tới Niết Bàn là quý vị tu còn dở á. Chứ ngay hiện tiền quý vị tu hành thì quý vị sẽ đạt được. Quý vị sống với cái thân nhục thân, nhưng mà tâm quý vị sống với cái trạng thái Niết Bàn. Ngoài ra thì các Bồ Tát thường tu tập 10 nghiệp lành để được thọ hưởng cái phước của trời. Có những vị Bồ Tát họ không đủ năng lực mà họ giải thoát thì họ tu thêm cái 10 phước, đó là thập thiện giới. Quý vị tu theo thập thiện giới thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sanh về cái cõi trời dục giới, là tất nhiên là từ cõi trời thứ sáu trở về, trở 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 xuống cái tới cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên dương. Thành ra trong đạo tràng này nếu quý vị chưa đủ năng lực mà giải thoát thì quý vị nên tu thập thiện giới. Để khi mà quý vị rời khỏi cái thân xác này, nhờ cái công lực của quý vị tu học, quý vị sẽ lên trong cái cõi trời dục giới. Và nếu mà quý vị tu thêm bốn món nữa, tất nhiên là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và quý vị dùng cái phương tiện mà mình có để mà giảng pháp những điều này đến cho chúng sinh, thì khi quý vị lâm chung, quý vị sẽ lên cái cõi trời sắc thiền thiên, có nghĩa là quý vị là một vị Phạm Thiên Vương. Quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong cái cuốn kinh Duy Ma Cật dạy quý vị rõ ràng, muốn lên cõi trời dục giới tu thập thiện, quý vị muốn lên cái cảnh giới mà cõi trời sắc giới thì quý vị thập thiện cộng với vô tứ vô lượng tâm. Quý vị thấy rõ không? Trong kinh dạy rất là rõ. Tại vì mình không tu rồi mình không đi tới. Và một cái vị Bồ Tát gọi là chân thật á, khi các ngài gặp Pháp Đàn á, thì các ngài thường khuyến thỉnh cái vị mà giảng sư đó để mà giảng cái những cái pháp yếu đến cho mọi chúng sinh, để chúng sinh nghe theo đó để mà tu học. Và các ngài cũng tùy hỷ để mà ngợi khen những cái vị pháp sư này và giúp cho những vị pháp sư này có một cái sự tinh tấn trên con đường giảng đạo. Quý vị biết rằng ở trong cái thế giới mạt pháp này á, cái người giảng sư rất là hiếm có, tu sĩ rất là đông, nhưng mà quý vị thấy mà người có cái cơ duyên mà gần chúng sinh để mà nhắc nhở chúng sinh tu học nó hiếm lắm, hiếm vô cùng. Không phải là những vị tu sĩ đó không muốn độ chúng sinh, họ cũng muốn lắm chứ, có người nào làm tu sĩ không muốn độ chúng sinh đâu, nhưng mà bởi vì cái trí huệ họ chưa được viên mãn. Quý vị biết rằng một cái người mà trí huệ chưa được viên mãn, họ run sợ khi họ ngồi ở trên cái bảo tòa. Họ run sợ là tại vì họ đang ngồi trước một cái đám, nghĩa là chúng nhân thiện trí thức không à. Họ sợ rằng những cái bậc này hỏi những câu hỏi họ trả lời không được. Chính vì vậy mà họ hầu như là những cái bậc mà cái tâm lực còn yếu, họ không dám ngồi pháp tòa để họ giảng đạo. Hầu hết thì các chư Bồ Tát, các ngài siêng tu về lục độ Ba La Mật, do đó cái thân khẩu ý của ngài thường được thanh tịnh. Như vậy thì khi thân khẩu ý được thanh tịnh thì quý vị đạt đến gì? Thì quý vị đạt đến cái đầu tiên là oai nghi giống như chư Phật. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, thì cái oai nghi này là oai nghi của chư Phật. Mặc dầu người ta coi quý vị giống như bậc phàm vậy, nhưng mà thật sự quý vị đang nằm ở trong cái thế giới chư Phật. Bởi vì thân khẩu ý quý vị đã tương ưng với mười phương chư Phật. Và đem tất cả những pháp đại thừa, cái nghĩa lý sâu xa để mà giáo hóa chúng sinh thành tựu cái tâm đại từ đại bi. Đó mới là cái nghĩa lý của người xuất gia. Quý vị biết cái người xuất gia đó là những người đã bỏ tất cả những thế gian pháp vào ở trong chùa, trong am, trong cốc, trong hang để tu, để tìm cái quả xuất thế gian, là tất nhiên là quả giải thoát. Do đó mà mình không có thuyết pháp, mình không có độ sinh, mình không có quyến nhủ, thì mình chưa có đầy đủ cái tâm hạnh của người đại từ đại bi xuất gia. Thật sự ra khi mà nhập thiền đó, quý vị nào mà tu thiền quý vị mới thấy, khi quý vị nhập được thiền rồi đó, quý vị thấy tâm rất là khinh an, rất là an lạc, quý vị không muốn bỏ cảnh giới này. Thành ra muốn mà bỏ cảnh giới này để mà ra độ sinh đó rất là khó. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong cái thời Đức Phật khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi đó, ngài A Nan bấy giờ mới có chứng sơ quả à. Mà ngài đi đến một cái chùa của một cái vị vị A La Hán. Ngài đến đó, tất cả dân chúng vùng đó nghe nói ngài A Nan đến thuyết pháp thì ai cũng ùng ùng đến để nghe. Thì bây giờ ông A La Hán thật sự là trụ trì, ổng nghe nhưng mà ổng đâu có thích đâu, bởi vì ổng ổng đâu có muốn động đâu, ổng muốn là luôn luôn là tĩnh lặng để ổng nằm ở trong cái an lạc của A La Hán. Do đó quý vị thấy rằng ở chùa mà quý vị thấy rằng vị trụ trì nào đó mà thích mà đông Phật tử đó là biết cái vị này chưa có đạt đến cái tâm thanh tịnh. Tại vì đạt đến cái tâm thanh tịnh là người ta thích có thời giờ để tu. Một ngày mà quý vị cứ có bao nhiêu pháp sự quý vị làm hết thì còn đâu nữa để quý vị tu. Nếu quý vị là bậc thánh thì thầy cũng nói. Quý vị chưa là bậc thánh thì trước sau gì quý vị cũng ô nhiễm cái pháp đời. Do đó cái Phật sự của chùa nó phải có thời giờ. Thời giờ nào làm Phật sự, thời giờ nào quý tăng phải tu. Có như vậy thì cái tâm cần lao nó mới tiêu diệt được. Quý vị đến cái chùa thiền, quý vị nó thấy khác cái chùa của những cái tịnh độ. Chùa thiền quý vị vô là quý vị nghe im bặt hết. Quý vị thấy không khí đâu làm như là vô, quý vị thấy không khí nó làm như nó muốn ngừng trụ đó. Nó thanh tịnh đến độ muốn ngừng trụ. Là tại vì những vị trụ trì đây họ muốn cái thanh không khí như vậy thì cái tâm nó mới dễ đi vào ở trong cái cảnh tịnh được. Tất cả những pháp kể trên đều được gọi là Bồ Tát không tận hữu di. Bây giờ phần kinh kinh văn kế tiếp. Sao gọi là không trụ vô di? Nghĩa là học môn không, nhưng mà không lấy đó làm chỗ chứng. Tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ chứng. Tu học pháp vô sinh, nhưng không lấy vô sinh làm chỗ chứng. Quán pháp vô thường, mà không nhàm chán việc lành. Quán thế gian khổ, mà không ghét sinh tử. A Di Đà Phật. Đọc qua cái điều này, quý vị thấy những vị Bồ Tát họ đáng quý. Họ tu những cái phẩm hạnh này rất là tuyệt vời. Một cái lòng đại từ đại bi rất lớn đối với chúng sinh. Đoạn kinh này thì Đức Phật dạy các chư Bồ Tát về cái pháp môn gọi là không trụ vô di. Trong cái phương pháp này thì các chư Bồ Tát nương theo thiền định đạt đến cái chỗ không trụ, đạt đến cái chỗ vô tướng, đạt đến cái chỗ vô tác. Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị không nương thiền định làm sao quý vị đạt đến chỗ không trụ của tâm? Quý vị không nương thiền định làm sao quý vị đạt đến cái chỗ vô tướng vô tác của tâm? Thành ra quý vị thấy thiền định vẫn là căn bản của nguồn gốc để đi vào trí huệ của Như Lai. Đây là ba cái phương pháp thiền nó giúp cho Bồ Tát mau nhập được cái đại định. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ở bên thiền tông cũng vậy. Bên thiền tông thì sao? Chủ trương lấy vô niệm làm tông. Rồi sau đó kế tiếp là vô tướng, kế tiếp nữa là vô sở trụ. Thì ở trong kinh Duy Ma Cật cũng nói về cái tướng không trụ, cái tướng vô tướng và cái tướng vô tác. Thì quý vị thấy rằng trong những cái phương pháp đại thừa, cái pháp thiền đều giống nhau. Nhiều khi cái danh từ của nó khác, nhưng mà cái phương pháp tu nó đều giống nhau. Như vậy thì khi mà Bồ Tát mà nhập được đại định rồi đó, thì Bồ Tát không khởi tâm, lấy chỗ không trụ, lấy chỗ vô tướng, lấy chỗ vô tác làm sở chứng của mình. Cái chỗ này là cái chỗ rất là tuyệt vời. Mình đọc như vậy mình không hiểu tại sao Bồ Tát chứng như vậy mà không lấy cái điều này làm cái chỗ chỗ sở chứng của mình. Nếu quý vị còn lấy một cái chỗ để làm sở chứng của mình thì thật sự quý vị đang tu ở trong cái vọng niệm. Mình đã tìm cách mình gạt đi cái phiền não rồi. Mình để cho những cái phiền não vi tế nó nổi lên nữa. Tất nhiên là cái chỗ này Đức Phật nói rằng không lấy chỗ không trụ vô tướng vô tác làm sở chứng thì mình mới thật sự chứng. Quý vị khởi tưởng, quý vị nói quý vị chứng là quý vị nằm ở trong vọng tưởng rồi. Cái niệm tưởng của chúng sinh rất là vi tế. Do đó cái chỗ này đó, khi mà tu thiền cần phải có thầy. Không có thầy quý vị dễ bị lạc ra vào trong cái niệm vô vi tế mà hầu hết chúng sinh không hiểu. Có như vậy thì Bồ Tát mới hoàn toàn diệt sạch các phiền não trần sa vi tế mà đạt đến cái quả vô sinh. Quý vị nghe nói cái quả vô sinh tức là cái quả của A-la-hán đó. Có nghĩa là cái tâm của mình đó, niệm nó khởi hoài, nó không bao giờ nó dứt hết đó. Cái niệm này vừa khởi thì cái niệm kia nó vừa diệt. Cái niệm này khởi lên thì nó diệt, rồi cái niệm khác khởi. Nó cứ mãi mãi sinh diệt. Nhưng mà ở đây những cái bậc A-la-hán do cái công phu tu thiền, những bậc A-bồ-tát do công phu tu thiền, các ngài không còn cái tư tưởng sinh và diệt nữa. Thành ra gọi là vô sinh. Tâm các ngài giống như là một cái bầu trời mà nó trong veo, nó đẹp đẽ, không có một dấu vết trong đó. Chỗ này coi như là cái chỗ mà kêu là nghiệp hết mà tình không đó. Nghiệp lực nó cũng hết mà tình cũng trắng trong luôn. Cái quả vô sinh. Nhưng mà những Bồ Tát mà đạt đến quả vô sinh rồi đó, các ngài cũng không dừng trụ nữa. Bởi vì nếu mà ở trong cái quả này các ngài dừng trụ thì các Bồ Tát không có thực hành được cái bổn nguyện của giác tha. Quý vị thấy rằng Đại Thừa nó khác cái bên Tiểu Thừa là cái chỗ là tự giác, là tự mình chứng đạo, rồi giác tha là mình phải độ chúng sinh, giác hạnh mới viên mãn. Đây là cái chỗ nói lên một người của Bồ Tát hạnh. Thành ra một cái người mà chứng vô sinh rồi đó, mà nhập trong cái niết bàn an hưởng đó, không phải là Bồ Tát. Đây là gọi là một bậc A-la-hán, hay là gọi một bậc thánh, nghĩa là tiểu thừa. Đạt đến cái trình độ này phải đứng lên để mà đem những phương pháp tu học dạy chúng sinh. Tất nhiên là mình đã tự giác rồi đó, mình đã xong cái phần tự giác rồi đó. Thì bây giờ mình phải đứng lên để làm công việc giác tha, phổ độ mười phương chúng sinh. Thì mình có giác tha thì giác hạnh của mình mới viên mãn. Mà nếu mà cái sự giác tha này đó mà mình không có đó thì quý vị đời đời quý vị không bao giờ viên mãn được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thành ra quý vị đâu có ngạc nhiên thấy Bồ Tát ở mười phương. Các vị Bồ Tát đó đều đến cái thế gian này thể hiện qua mọi hình thức để các ngài viên mãn cái giác hạnh của các ngài. Phổ độ chúng sinh là một cái giác tha rất là cao thượng của các chư Bồ Tát mười phương. Ngoài ra thì các Bồ Tát còn thực hành tư duy quán vô thường. Tại sao chúng ta phải quán vô thường? Nếu chúng ta không quán vô thường, chúng ta sẽ mê đắm trong cảnh giới này. Chúng ta không có cái sự sanh và sự chết á, thì cái lòng tham của chúng ta nó chắc còn lớn hơn túi tu di nữa. Nhờ có sanh tử mà chúng ta mới thấy được sự vô thường. Nhờ có sự tan hoại, có sự thành tựu, rồi có sự chia ly, chúng ta mới thấu được cái sự vô thường. Bởi vì chúng ta có quán cái vô thường thì chúng ta mới thấu được cái vũ trụ này nó có thành trụ hoại không. Vũ trụ nó có thành trụ hoại thâu không thì chúng ta cũng có sanh lão bệnh và tử. Như vậy chúng ta ôm cái gì ở trên thế gian này? Chúng ta đến đây với mục đích là tu học để mà mình phát khởi tâm linh. Nhưng mà chúng ta quên đi cái điều đó. Đến đây rồi chúng ta mê luyến cái vật chất của phàm trần này, và chúng ta bám víu trong cái vật chất này, vui trong cái vật chất này, để rồi sau cùng là đọa lạc luân hồi trong sáu cõi. Rất là oan uổng cho mọi chúng sinh. Tuy các Bồ Tát quán cái vô thường nhưng mà các ngài không rời bỏ việc lành. Đây là một cái điều rất hay. Mặc dầu mình biết rằng thế giới này nó là hư huyễn, biết rằng mọi vật đều có sự di chuyển của sự vô thường, tuy nhiên việc lành nó đem đến công đức, do đó những Bồ Tát không bỏ việc lành, những việc lành nào cũng làm hết. Bởi vậy trong kinh có dạy, ngăn trừ tất cả việc ác, tăng trưởng tất cả việc lành. Đây là điều mà tất cả những người tu Phật học phải nên làm. Còn ngoài ra Bồ Tát còn phải tư duy quán sự khổ của thế gian. Bồ Tát quán cái vô thường rồi, bây giờ mình lại quán thêm cái sự khổ thế gian nữa. Để chi? Để mình không có khởi cái lòng dục, để mình không có còn tham muốn ở trong cái cõi dục giới này nữa, mình cũng không còn tham muốn cái cõi sắc giới nữa, và mình cũng không còn tham muốn trong cái cõi vô sắc giới nữa. Nhưng mà không phải vì cái sự quán cái sự khổ thế gian mà mình nhàm chán sinh tử, không có. Bồ Tát nương theo sinh tử vào thế gian, rồi từ cái sinh tử này Bồ Tát đi đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đây là chỗ tuyệt vời của đường tu. Bồ Tát nào mà nói rằng tôi sợ sanh tử, tôi không dám vào thế gian này, thì thật sự ra Bồ Tát đó cái tâm lực rất là yếu. Thế gian này chúng sinh rất là đáng thương, chúng sinh đang cần những vị Bồ Tát đến để mà thủ hộ, chúng sinh đang cần những vị mà có những cái tư tưởng giải thoát đến để mà giúp đỡ. Vậy mà mình nở mình ngó, mình thành tựu đạo, mình nở mình ra đi, mình bỏ, nó không đúng cương vị của Bồ Tát. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Quán vô ngã mà dạy người không nhàm mỏi, quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn, quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành, quán không chỗ về mà về theo các pháp lành, quán vô sinh mà dùng pháp sinh gánh vác tất cả, quán vô lậu mà không đoạn các lậu, quán không chỗ làm mà dùng việc để giáo hóa chúng sinh, quán không vô mà không bỏ đại từ đại bi, quán chánh pháp vị mà không theo tiểu thừa, quán các pháp hư vọng không bền chắc, không nhân không chủ không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiền định trí huệ, tu các pháp như vậy gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Thật sự ra quý vị thấy cuốn kinh Duy Ma Cật là một cái cuốn kinh nghĩa lý rất là cao sâu. Thầy đã nói với tất cả quý vị, nếu mà thật sự thầy giảng cuốn kinh này suốt một cuộc kiếp này của thầy chưa tròn, tại vì đây nghĩa lý rất là siêu việt, siêu diệt. Một nghĩa lý đó là nếu mà giảng từ chữ từ câu nó rất hay vô cùng, nhưng mà bởi vì trong cái thời gian thầy ở thế gian này nó cũng có hạn lượng, chính vì vậy mà thầy tìm những cái cuốn kinh nào nó có giá trị thầy giảng, và thầy giảng cũng không thể phải từng cái chi tiết được, thầy giảng để cho nó lộ ra những cái điều quan trọng để cho quý quý Phật tử, những người có tâm giải thoát nương theo đó mà tu học. Chứ nếu mà giảng mà đúng nghĩa đó, cái cuốn này đó, hết một kiếp đời này của thầy chưa giảng xong. Cái nghĩa siêu việt vô cùng. Bởi vậy thầy càng đọc, thầy càng thấy cái sự ảo diệu của cái quyển kinh Duy Ma Cật này. Do đó quý vị thấy rằng người tu rất đông, nhưng mà nghiên cứu cái kinh Duy Ma Cật này thì ít người nghiên cứu, bởi nó quá cao. Như vậy thì trong đoạn kinh này, đây là một pháp tu của người học hạnh Bồ Tát. Cũng như các Bồ Tát khi các ngài quán cái vô ngã, nhưng mà các ngài cũng vì tình thương chúng sinh mà các ngài giảng đạo cho chúng sinh không nhàm chán. Đây là một cái điều rất là siêu việt của chư Bồ Tát. Tâm của các Bồ Tát khi các ngài tu về cái quán tịch diệt. Quý vị biết quán tịch diệt là cái thân tâm mình không khởi niệm. Tất nhiên là mình xa rời mọi niệm đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà các ngài thì không có rời khỏi sự tịch diệt. Có nghĩa là các ngài được tịch diệt nhưng mà vẫn phải khởi cái tâm lên. Cái tâm này là không phải là cái tâm mà nó nương theo cái sắc trần bên ngoài nó vào, mà cái tâm này từ ở trong cái đại từ đại bi của Bồ Tát khởi ra. A Di Đà Phật, cái chỗ mà từ cái đại từ đại bi nó khởi ra đó, đây là cái trí huệ. Thành ra quý vị tu rồi quý vị mới thấy cái chỗ mà cái sắc trần á, từ ở ngoài sắc thinh hương vị xúc pháp á, mà nó nhiễm vào trong sáu căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý đó, rồi nó phát sinh ra cái sáu thức đó, cái chỗ đó gọi là vọng niệm, là tại từ bên ngoài khởi vào. Ở trong đây Bồ Tát được tịch diệt rồi, nhưng các ngài nghĩ rằng bây giờ ta đã tịch diệt rồi, nhưng mà từ nhiều kiếp lâu xa ta đã nhờ chúng sinh cúng dường vật chất, từ ở phía trên ta nhớ ơn của Phật, nhờ pháp bảo của Phật, nhờ pháp âm của Phật ta mới đến giai đoạn này. Thì bây giờ các ngài không có nằm ở trong tịch diệt, các ngài rời khỏi tịch diệt để mà phổ độ chúng sinh. Đây là cái chỗ siêu việt của chư Bồ Tát. Mà khi mà một cái ý tưởng mà nó nằm ở trong cái đại từ đại bi nó phát khởi, nó không gọi là vọng niệm. A Di Đà Phật, hôm nay thầy nói một chút để cho quý vị nghe cho rõ. Nó không phải là vọng niệm. Vọng niệm là nó do cái lục trần hợp với cái lục căn nó mới sanh ra vọng niệm, gọi là lục thức. Còn cái này đó là do cái thiền định nó nhập được vào ở trong cái chỗ mà tịch diệt hoàn toàn rồi, nhưng mà bây giờ nó phải sanh lên, sanh lên do cái sự đại từ đại bi. Nó không sanh lên thì lấy cái gì để mà phổ độ chúng sinh? Giống như Đức Phật khi mà ngài thành đạo rồi, ngài cũng đi giảng thuyết trong 49 năm. Nếu mà bây giờ ngài không khởi lên thì lấy cái gì để mà ngài giải đạo? Nhưng mà cái khởi của ngài nó không gọi là vọng niệm, mà nó là trí huệ. Quý vị phân biệt được rồi ha. Hôm nay thầy chỉ rất là rõ. Ngoài ra thì các Bồ Tát, các ngài thường năng hành quán sự xa lìa, để cái tâm của ngài không còn bị tham ái nữa. Nhưng mà tự thân các ngài đều phải tu các pháp lành. Quán các chỗ không nơi tâm nương về, mà các ngài vẫn nương về các thiện pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thiện pháp rất là quan trọng. Dầu cho mình tu như thế nào đi nữa, nhưng mà mình vẫn phải giữ cái thiện pháp làm cái căn bản. Đây là đường tu của chư Bồ Tát. Chứ không phải nói rằng tôi tu quá cao rồi, bây giờ cái thiện pháp nó nằm quá thấp, tôi giờ tôi nằm ở trên niết bàn cao rồi đó. A Di Đà Phật, quý vị cần phải dùng thiện pháp phổ độ chúng sinh. Chúng sinh ở cõi đời này không có căn bản thiện pháp thì bắt buộc chúng sinh phải đi vào trong cái đường tà đạo. Cũng như vậy, có nhiều vị Bồ Tát các ngài đã đạt đến cái quả vô sinh, nhưng mà các ngài vẫn dùng những phương tiện để gánh vác, để mà giảng đạo cho chúng sinh. Các Bồ Tát nương theo pháp tu vô lậu, mà thật ra các ngài không đoạn các lậu, quán những chỗ không làm mà dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Đây là cái chỗ khó làm lắm á. Quý vị nào mà đạt đến cái chỗ thiền định mà vào trong cái quả an lạc rồi đó, quý vị muốn ra giải đạo quý vị không thích ra đâu. Tại vì quý vị nghĩ rằng ra rồi gặp chúng sinh, những cái cảnh động của chúng sinh làm cho quý vị bị xao động. Thời gian trước ở tại khi mà Đức Phật còn hiện tiền đó, có những vị khi mà đạt đến cái quả A La Hán rồi đó, các ngài sợ sẽ nghĩa là đi đây đi đó rồi để giảng đạo giúp cho chúng sinh, rồi các ngài sợ rằng khi mình tiếp xúc với chúng sinh đó, cái tâm của mình nó động lại đi, nó động lại thì tự nhiên mình sẽ thối thối chuyển đạo. Thành ra khi các ngài đắc được cái quả A La Hán rồi đó, các ngài tự động các ngài nhập tam muội đi luôn. Cái chỗ này ngày xưa trong đạo tràng của Đức Thích Ca, mỗi ngày có mấy mấy chục vị A La Hán đi như vậy đó. Đạt đến cái chỗ mà thanh tịnh vô sinh rồi, các ngài sợ rằng bây giờ nếu mà mình ở lại trong cõi đời này, mình tiếp xúc nhiều quá rồi mình gặp toàn là những cái chuyện nó không có đúng như ý, rồi mình sanh ra cái tâm động, các ngài nhập trong thiền định đi luôn. Do đó Đức Phật quở, Đức Phật nói không được. Phật không cho như vậy nữa. Đức Phật bảo các ngài phải phải ở lại thế gian này để mình tu thêm, phổ độ chúng sinh. Từ lúc mà Đức Phật ra những cái điều lệ là các A-la-hán phải trụ lại thế gian phổ độ chúng sinh, bây giờ những vị A-la-hán mới không có nhập thiền định mà đi luôn đó. Chứ ngày xưa đó, trong một cái đạo tràng đó, mà khi mà Đức Phật giảng đạo mà các A-la-hán nghe rồi đó mà ngộ nhập được rồi ha, các ngài nhập định đi luôn. Đây là một cái điều mà nó mất mát lớn cho chúng sinh. Nhưng mà quý vị thấy rằng A-la-hán vẫn còn thua Bồ-Tát là cái chỗ Bồ-Tát có sự giác hạnh, giác tha đó. Ừ, tự giác là giác tha, giác tha Bồ-Tát rất lớn. Đây là cái chỗ mà Bồ-Tát thương yêu chúng sinh giống như con đỏ đó. Cái lòng thương của Bồ-Tát rộng lớn vô cùng. Có những vị Bồ-Tát tu theo cái hạnh quán không vô, mà tâm cũng không có rời bỏ chúng sinh. Các ngài thường phát khởi đại từ đại bi để cứu vớt chúng sinh. Đây là những cái đoạn mà nếu mà thầy đi vào trong cái chi tiết pháp tu đó, thì nó rất là dài. Thành ra thầy chỉ đi sơ khởi thôi. Trong tương lai quý vị có muốn tu thì quý vị có thể đến thiền viện gặp thầy, hoặc là quý vị có thể đến thiền viện gặp sư tổ, ngài sẽ hướng dẫn cho quý vị vào những pháp tu. Còn ở đây thầy chỉ giảng rộng cho đại chúng thôi. Ngoài ra các vị Bồ Tát đã vào được chánh pháp vị, tức nhiên là đạt đến cái đại định đó, niết bàn đó, mà vẫn tùy duyên giảng pháp. Đây là cái điều mà khó, khó ai làm lắm á. Tại vì có những người mà đạt đến cái chỗ mà kêu là an lạc niết bàn rồi, các nghe các vị đó không muốn ra. Quý vị thấy trong cái kinh Na Tiên cũng vậy. Trong kinh Na Tiên khi mà thỉnh một cái vị A La Hán xuống để mà trực diện biện luận với một vị vua đó, thì mấy ông A La Hán kia không muốn xuống. Một là không đủ trí, không đủ cái vô ngại biện tài, sợ xuống rồi làm không được. Hai là sợ ra nó sẽ mất đi cái sự an lạc, do đó sau cùng chỉ có ông Na Tiên ông xuống thôi. Ông Na Tiên ông xuống như vậy cũng là cái người mà từ cái A La Hán mà trở về cái hạnh Bồ Tát đó. Do đó những cái Bồ Tát mà đạt đến cái chánh pháp vị rồi thì các ngài cũng phải hiện hình khắp mười phương để làm thầy của người và trời và giúp cho chúng sinh được giải thoát. Ngoài ra các ngài còn quán thêm những cái pháp giống như là không có nhân, không có chủ, không có sự bền chắc, không tướng. Mặc dù các ngài quán như vậy nhưng mà những cái pháp lành các ngài vẫn hướng dẫn chúng sinh. Các ngài vẫn dạy chúng sinh những phương pháp tu thiền định để đạt đến cái trí huệ ba la mật. Ở trên thế gian này người nào nói tôi tự động tôi đắc quả, thầy không tin. Quý vị không nương theo cái thiền định ba la mật, quý vị không bao giờ đắc quả. Quý vị thấy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì cũng 25 vị thánh tăng cũng trình bày qua cái phương pháp thiền định. Nó nằm ở trong chỉ và quán. Có những người nào mà trong tâm á, mà không còn phiền não nhiều thì họ tu theo chỉ. Có những người nào trong tâm á, cái sự bất tịnh nhiều, cái sự mà vọng động nhiều thì họ tu theo quán. Do đó mà không nương theo hai cái pháp mà chỉ và quán, quý vị không đi đến cái cửa đạo. Quý vị có làm phước, quý vị có làm tất cả những điều gì, đó chỉ là những cái pháp tướng hữu vi mà thôi. Cái pháp vô vi và công đức thật thụ quý vị phải từ cái thiền định mà tạo thành. Những vị Bồ Tát tu những cái phẩm hạnh trên thì gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Thầy đọc kinh văn kế tiếp. Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi, vì đủ các trí tuệ mà không tận vô vi, vì đại từ đại bi mà không trụ vô vi, vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi, vì nhóm thuốc pháp mà không trụ hữu vi, vì trị bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi, vì biết bệnh chúng sinh mà không trụ vô vi, vì dứt trừ bệnh chúng sinh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thời không tận hữu vi và không trụ vô vi, đó là pháp môn tận vô tận giải thoát các ông cần phải học. Quý vị thấy đọc qua cái đoạn kinh văn này, thật sự đó, nếu mình không có tu mà mình không có người hướng dẫn thì quý vị dễ chán lắm. Quý vị đọc quý vị không hiểu, đọc những cái phần này mà thật sự không có những cái bậc mà tăng sĩ mà để trình bày lại thì quý vị chắc là quý vị sẽ chán lắm. Lý do đó quý vị thấy rằng cuốn kinh Duy Ma Cật này có từ lâu rồi mà có đâu có bao bao nhiêu người giảng pháp đâu, là tại vì cái nghĩa lý quá cao siêu, nó quá cao siêu đi, thành ra không phải vị nào cũng nắm bắt được. Chính vì vậy mà cái phần mà hay, cái phần siêu việt của kinh nó bỏ bớt rất nhiều. Quý vị vào trong những cái chỗ mà giảng kinh Duy Ma Cật quý vị coi, chỉ đọc một cái đoạn kinh rồi giảng phớt qua thôi, chứ không giảng đi vào cái chi tiết. Bởi vì đi vào chi tiết thì chắc chắn rằng ít người mà giảng được. Bây giờ thầy đi vào trong cái phần giảng. Thì như vậy thì quý vị thấy cái đoạn kinh này Đức Phật giảng rộng thêm. Như vậy thì vì đủ phước đức mà không trụ vô vi. Như vậy thì cái nghĩa này là như thế nào? Cái ý nghĩa này nói các chư Bồ Tát mặc dầu tu lục độ vạn hạnh, phước đức của các ngài đã tròn đầy, đã viên mãn, nhưng vì lòng thương xót chúng sinh mà ngài không nhập vào ở trong cái vô vi niết bàn. Đây là một cái lòng yêu thương của Bồ Tát đối với chúng sinh. Quý vị thấy có ai làm được không? Khó lắm. Vì đủ trí huệ mà không tận vô vi. Cái ý này có nghĩa là các Bồ Tát nương theo thiền định trí huệ đã được đầy đủ, đã vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Các ngài biết các pháp hữu vi, nó giống như là hoa đướm, nó giống như là bọt biển, nó giống như là sương buổi bình minh. Nhưng mà không vì thế mà các ngài bỏ những việc hữu vi. Đây là cái điều mà quý vị thấy chư Bồ Tát làm đúng cái chánh pháp Như Lai. Chứ không phải giống như ngày xưa có những người họ tu, mới đầu tu họ để Phật lên. Họ nói rằng phải có Phật họ mới tu được. Tu đến một giai đoạn hơi cao rồi cái họ nói rằng thôi bây giờ không cần để Phật nữa. Tại mình tu giờ không cần có tướng nữa. Tất nhiên là họ đoạn đi cái hữu vi. Không được như vậy. Chúng ta nương theo cái hữu vi mà chúng ta vào đạo. Thì cái hữu vi có tội gì mà khi mà chúng ta đạt đến trạng thái niết bàn chúng ta bỏ cái hữu vi đó. A Di Đà Phật. Vì sự đại từ mà không trụ vô vi. Đây là cái ý nói rằng Bồ Tát nương theo cái tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả tu hành. Và khi mà tâm của các ngài đã vào chánh pháp vị niết bàn thì các ngài vẫn không trụ nơi đây, mà các ngài vì cái lòng đại từ đại bi thương xót mà hiện thân của các ngài khắp mười phương thế giới phổ độ chúng sinh. Quý vị đọc đến cái phần này quý vị thấy Bồ Tát làm sao? Họ thương chúng sinh vô cùng. Cái lòng đại từ đại bi của Bồ Tát thì có thể nói rằng ở trên thế gian này khó có thể có một cái vị nào mà sánh bằng. Thành ra hôm nay quý vị nương theo cái phẩm hạnh Bồ Tát trong kinh Duy Ma Cật, quý vị nương theo đây quý vị nên cố gắng học những cái hạnh này để mình được viên mãn trong cái tứ luận tâm. Mọi người chúng ta ai cũng có tứ vô lượng tâm hết, nhưng mà chưa phát huy được hoàn toàn. Ngày hôm nay nương theo cái cuốn kinh Duy Ma Cật này, chúng ta phải phát huy được cái bản tâm đó. Vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi. À, Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng các Bồ Tát á, đều hiểu cái pháp hữu vi là pháp học của sự giải thoát. Đó là căn bản đầu tiên. Vì thế mà khi các Bồ Tát á, các ngài đã viên mãn cái bổn nguyện rồi thì các ngài vẫn không bác hữu vi. Thấy rõ không? Thành ra cái người nào mà nương theo hữu vi mà vào trong đạo rồi sau này rồi nói rằng tôi cao quá rồi, tôi không cần phải trưng hình tượng của Đức Phật, tôi không cần phải trưng hình tượng Bồ Tát gì hết á, à, tôi để cái chỗ phòng chánh điện tôi trống trơn vậy. Quý vị à, quý vị là người tu phải hiểu được hữu vi vô vi là cái pháp căn bản phương tiện phổ độ chúng sinh. Bây giờ quý vị bỏ cái hữu vi lấy cái gì pháp đâu mà dạy chúng sinh, mà quý vị lấy cái chấp cái hữu vi không mà bỏ vô vi thì lấy cái pháp đâu mà giải thoát. Chính vì vậy mà người tu chân thật là không có đoạn diệt hai pháp hữu vi và vô vi. Vì nhóm thuyết pháp mà không trụ vô vi. Cái câu này, cái đoạn kinh này có ý nói rằng các Bồ Tát giống như là cái người quạt lửa để nấu cái thuốc pháp trị bệnh cho chúng sinh. Bởi vì có chúng sinh, thành ra các ngài mới viên mãn được cái công đức tu hành. Do đó các ngài luôn thị hiện ở thế gian để làm một vị lương y từ mẫu, cứu chúng sinh thoát khỏi bệnh. Như vậy thì một vị Bồ Tát đến thế gian này cứu chúng sinh thoát khỏi bệnh gì? Cái bệnh đó tức là cái bệnh sanh tử luân hồi. Ở trên thế gian này không có cái bệnh nào lớn bằng cái bệnh mà sanh tử luân hồi hết. Cái bệnh thân quý vị đã có những bác sĩ lo. Bệnh tâm của quý vị đã có những cái nhà tâm lý học đã lo. Nhưng mà cái bệnh mà để cho quý vị vượt thoát khỏi cái sanh tử luân hồi là cái bệnh mà luân hồi của quý vị đó. Cái bệnh này nó rất là khó trị. Cái bệnh này các chư Bồ Tát phải hiện thân vào trong cái thế gian này thì các ngài mới có thể trị cho quý vị được. Ở trong thế gian này hầu hết tất cả mọi người thiện tri thức mà họ hiểu được cái quan trọng của sự giải thoát, họ đã từ khước tất cả mọi sự vật thế gian để họ đi tu. Quý vị hãy nhìn lại đi, tất cả những cái vị cao đức, những vị tăng sĩ, họ đã từ khước tất cả những pháp thế gian. Họ vào trong đạo Phật để làm gì? Họ tìm đến cái sự giải thoát. Mục đích là gì? Để giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Đó là cái bệnh của thế gian đang phải mang, tất cả mọi chúng sinh đang mang. Chính vì thế mà các vị Bồ Tát này không trụ vô vi niết bàn. Đó là một cái sự hy sinh rất là cao cả. Vì tùy bệnh mà cho thuốc. Chúng sinh nên không tận hữu vi. Đây là cái điều cũng là rất là hay. Các chư Bồ Tát, các ngài biết được cái căn cơ của chúng sinh. Căn cơ của chúng sinh nó hầu hết là chưa rời khỏi cái pháp tướng hữu vi. Nên các ngài tùy theo cái căn cơ đó mà các ngài trị bệnh. Chính vì vậy mà gọi đây là Bồ Tát không tận hữu vi, có nghĩa là không có diệt cái tướng hữu vi. Quý vị thấy như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, ngài nhập vào ở trong quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài trong 49 năm đi giảng thuyết, ngài cũng sao phải phải dùng những cái thuyết có tướng tức là hữu vi để ngài mới làm căn bản để giải đạo, phải không? A Di Đà Phật. Vì biết bệnh chúng sinh mà không trụ vô vi, Bồ Tát thì từ chúng sinh mà tu hành lên, nên do đó cái bệnh mà của chúng sinh đó Bồ Tát hiểu rành lắm. Quý vị thấy rằng có ai mà tu lên cái bậc thánh, ai mà tu lên cái bậc Bồ Tát, bậc Phật không từ chúng sinh mà lên không? Ai cũng từ chúng sinh mà lên hết á. Chính vì vậy mà những cái bậc mà hiểu chúng sinh nhiều á là những bậc Bồ Tát, các ngài đi trước chúng ta. Các ngài đi trước chúng ta thành ra những cái thế gian pháp mà các ngài đã đi qua các ngài hiểu hết à. Và ngày hôm nay chúng ta đang lần bước vào trong cái bước chân của các ngài lúc trước. Do đó các ngài hiểu được chúng ta. Nhưng mà các ngài hiểu được chúng ta là sao? Các ngài tùy theo cái căn bệnh của chúng ta mà các ngài của ta. Có nghĩa là gì? Giúp cho chúng ta vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy thì nếu Bồ Tát mà vì cái sự tịch tịnh an vui các ngài nằm ở trong cái niết bàn thì ai là người cho thuốc chúng ta? Tất nhiên là không có ai hết, đúng không? Thế giới này sẽ trống rỗng đi. Chính vì thế mà các ngài thường du hành ở khắp mười phương thế giới, tùy duyên phổ độ mà không trụ vào trong cái cõi vô vi niết bàn. Đây là cái chỗ rất là hay đó quý vị. Nên học cái hạnh này. Ngày mai này quý vị có đạt đến cái sự giải thoát hoàn toàn thì cũng không nên nằm mà dừng trụ ở trong cái niết bàn đó, phải hiện thân khắp mười phương phổ độ chúng sinh. Đây mới thật sự là cái người chân thật tu hành. Bởi vì sao? Bởi vì vô lượng kiếp chúng ta tu học rồi, từ cơm áo, cái những cái miếng ăn thức uống ai lo cũng là chúng sinh giúp đỡ cho mình. Mà ngày hôm nay mình thành đạo, mình buông bỏ hết để mình nhập trong Niết Bàn. Như vậy mình có xứng đáng với danh xưng Bồ Tát không? Không xứng đáng. Chính vì vậy mà quý vị thấy Đức Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ Ngài đang ở trong cái cõi cực lạc thế giới, nằm ở trong cái quả đạo đẳng giác Bồ Tát, mà Ngài vẫn thể hiện ở thế gian. Những người chúng sinh mà đau khổ thế gian này không có thân nhân, không có quyến thuộc, không có bạn bè, niệm đến danh xưng của Ngài, Ngài sẽ thể hiện đến mà Ngài cứu độ. Ngài thể hiện bằng nhiều phương pháp. Những người nào cần Ngài thể hiện bằng phương pháp hữu vi, Ngài thể hiện bằng phương pháp hữu vi. Những người nào muốn Ngài thể hiện bằng phương pháp vô vi thì Ngài hiện trong tâm người đó để thủ hộ và an ủi. Đây là tâm hạnh lớn vô cùng của những bậc Bồ Tát. Vì dứt trừ bệnh của chúng sinh mà không tận hữu vi, Bồ Tát hiểu rằng chúng sinh căn cơ rất là thấp và phải nương nơi cái pháp, nghĩa là hữu vi sắc tướng, nên mới có thể diệt được những cái bệnh của chúng sinh, đó là tham sân và si. Và Bồ Tát cũng phải nương theo những tướng hữu vi pháp để mà thuyết pháp. Vì thế nên Bồ Tát không bao giờ tận cái hữu vi pháp. Cái điều này nổi lên rất là rõ. Tất cả những điều trên Đức Phật gọi chung là tận vô tận giải thoát pháp môn. Thầy đi vào trong cái phần kinh văn. Bây giờ thì các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi, hết sức vui mừng, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho rải khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh pháp này cùng với các Bồ Tát. Bây giờ thì các Bồ Tát cúi lễ dưới chân Phật ngợi khen chưa từng có, nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có đủ năng lực ở cõi này mà làm được phương tiện. Nói rồi bỗng nhiên biến mất trở về nước chúng hương. Như vậy thì trong cái đoạn kết này, khi mà các Bồ Tát cõi nước chúng hương nghe Phật nói pháp xong, thì lòng những cái vị Bồ Tát này vô cùng vui mừng hoan hỷ. Các ngài đem các thứ hoa hương ở khắp Tam Thiên Đại Thiên để cúng dường Đức Phật. Quý vị nghe cái đoạn kinh thì nghe rằng đem các thứ hoa cúng dường ở cõi Tam Thiên Đại Thiên để cúng dường Đức Phật. Cái điều này nó nói lên là cái pháp âm vi diệu của Đức Phật, mặc dầu là chỉ dạy cho chúng Bồ Tát ở tại cõi nước chúng hương, mà cả những chúng nhân, những chúng chư thiên ở trong cái cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, những cái chúng này được gọi là Tam Thiên Đại Thiên, các người, các vị này cũng đã được nghe đầy đủ phương pháp tu học tuyệt vời này. Khi mà các Bồ Tát dâng cúng dường những cái hoa sắc này xong, thì các ngài quỳ đảnh lễ với chân Phật, tán thán cái năng lực bất khả tư nghị của Đức Bổn Sư Thích Ca. Và sau đó thì các ngài ẩn mất trở về trong cái cõi nước hương chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.